Cho nên ta nói là sẵn sàng thuyền huệ thơm tho, bần tăng chịu khó đưa qua bến bờ là vậy. Tức là mỗi người mình ai cũng thấp, có một cái thuyền trí tuệ. Nhưng mà thuyền trí tuệ là nó phải ngược dòng rẽ sóng. Chứ nếu mà trí mà mình cứ có những cái mình đi ngược nó, giờ đó người ta ngủ và mình thức. Trên chư tổ hồi xưa là quy định như vậy. Cái giờ là người ta mê, mình phải tỉnh, chứ không phải mắc gì thức giờ đó chi. Mà chư tổ quy định người ta mê là mình phải tỉnh. Cho nên mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà gọi Sa Nạc dậy để mà đi xuất gia nửa đêm, Sa Nạc mới nói trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thái tử Sĩ Đạt Ta ông nói chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Cho nên Phật đâu có đi xuất gia ban ngày, Phật đi xuất gia ban đêm. Mà ban đêm là tượng trưng cho vô minh. Mà người muốn thoát ly vô minh là phải đi nửa đêm. Cho nên ông sắp xếp hết rồi, Thái tử Sĩ Đạt Ta sắp hết rồi. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai cái bài kinh như vậy. Còn bài kinh mà người ta tới hỏi Phật, Phật mới nói không, mấy cái đó không quan trọng đâu. Cái quan trọng là quý vị đang bị một mũi tên độc, sân si phiền não trách móc ích kỷ đủ thứ độc nó nằm ở trong cái mũi tên đó. Bây giờ phải lo chữa cái đó trước. Hết bệnh rồi thì muốn tìm hiểu cái gì tính sao. Cái đó là cái khôn. Rồi cuối cùng Đức Phật mới dạy không? Trọng tâm của giáo pháp là làm cho mình hết khổ, nhổ những cái khổ đau phiền não ra khỏi cái tâm mình. Còn mấy cái chuyện đừng có lãng phí thời gian đi tìm những cái chuyện không cần thiết. Mà thiệt sự bây giờ đó, mình có thấy mình hơi đã một thời gian qua mình lãng phí thời gian. Nếu mình ngồi mình nghiệm không mà mình thấy có đó, thoáng một cái mà mình đã ở nước ngoài 30 năm, 35 năm. Rồi nhiều khi mình nhìn lại, ủa thời gian qua mình được cái gì chưa. Mình kiểm lại mình cũng có được chung chung. Nhưng mà hình như của mình, cho chính mình hình như chưa được nhiều lắm. Mà nhất là nội tâm của mình đã đến đâu rồi. Cái đó mình hỏi lại. Thôi thì tối hôm nay chúng ta gặp nhau trong một cái duyên lành. Phải nói là duyên lành. Bởi vì nếu mà chúng ta không có tâm lành thì duyên nó không lành. Mà duyên không lành là quả nó không lành. Cho nên nhờ tâm mình lành, tức là tâm hướng Phật. Rồi từ cái tâm hướng Phật đó nó tạo một cái duyên. Và ngày hôm nay cái quả là chúng ta có ngồi đây, có chia sẻ với nhau, có nhắc nhở với nhau những cái lời của Phật dạy. Thật ra những điều này chúng ta học rồi, hiểu rồi, biết rồi, nhưng cứ mỗi lần nói thì mỗi một lần chúng ta thêm thấm. Mà nói cho quý vị nghe cũng chính là nói cho Pháp Hòa nghe. Đó là Tổ Huyền Giác dạy, nói cho người mà cũng nói cho mình. Tại vì khi mình nói được như vậy, tức là mình cũng tự nhắc nhở mình. Mà Pháp Hòa xin thưa với đại chúng là cái tu của mình, làm sao mình thấy được từng tâm niệm hiện khởi của mình là nhổ tên độc. Hồi nãy Pháp Hòa thấy đó, cái tên ích kỷ đó, tại sao ngày thường anh đi phi trường đúng giờ mà máy bay nó trễ anh bực bội? Hôm nay vì anh mà anh cầu cho nó trễ giờ. Như vậy là một mũi độc ích kỷ. Thật ra không có tội lỗi gì hết, nhưng mà có điều là mình thấy cái ích kỷ nó còn trong mình. Tu ngay chỗ đó. Rồi cái anh Phật tử kia, không mà thấy được vậy, cái anh Phật tử kia mình trở lại trạng thái bình thường. Ông mới nói trời, sao mà bây giờ thầy thấy thường vậy, không có bực bội gì. Pháp Hòa nói trời đất ơi, trễ máy bay là chuyện bất thường rồi, mà giờ anh bắt mắc vào bất thường đâu có được. Thường lệ là không bao giờ Pháp Hòa quên y nha. Thường lệ là không bao giờ quên giấy tờ nha. Mà ngày hôm đó lại quên giấy tờ nha. Coi như là bất thường rồi chứ gì nữa. Bây giờ chuyện nó đã bất thường rồi mà anh bắt Pháp Hòa phải bực bội theo cái bất thường nữa. Như vậy là mình sao? Hòa nhập với cái bất thường. Cho nên hoàn cảnh có bất thường, nhưng ráng giữ tâm mình cho bình bình thường. Cái đó là tu. Cho người ta gặp mình đó, bữa hôm qua người ta chào, hôm nay người ta không chào, cứ mình mắng người ta ăn câu, người đó chắc không bình thường. Nhưng mà mình có bình thường không? Cái bình thường của mình là chào cũng được, không chào cũng xong. Đó, mình thấy được cái đó là mình bình thường. Còn nếu mình bình thường nữa, chào chị, đó, người ta không chào mình mà mình chào lại được, vậy là mình thường. Hay quá chừng. Tu thật là vậy thôi. Tu thật là vậy. Cho nên là cái bất thường nó cứ xảy ra đều vậy. Mà mình giữ được cái bình thường đó là tốt. Cho nên trên đời này có những cái không bao giờ ngờ, mà hãy ngờ được kêu ngộ. Không ngờ nữa mà là ngộ. Cho nên quý vị nhớ nha, sanh tử là việc lớn, chuyện sống chết của mình là việc lớn. Sống cho vui, chết cho khỏe. Sống mà không giận, không hờn, không trách, mà ra đi cũng rất nhẹ nhàng. Vì vậy người xưa mới nhắc mình đó, lúc mình sanh ra, mình cười, mình khóc, người xung quanh mình cười. Mình sống như thế nào để khi mình chết đi, mình cười mà người ta khóc. Thời trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin tặng cho quý vị 4 câu. 4 câu này là 4 câu Pháp Hòa tự nhắc mình đây. Sống không chấp là lòng thanh thản, không bận lòng dĩ vãng đã qua, không hơn thua so sánh người và ta, sống tươi đẹp như nụ hoa đang nở. Mình chỉ cần mình sống vậy đó, mà trong đạo Phật gọi là sanh thuận tử an. Sống mình thuận với mọi người, chết đi bình an. Thành thử ra sống không chấp, chấp là chặt lấy đó, sống không chấp là lòng thanh thản, bảo đảm điều đó. Không bận lòng, chuyện dĩ vãng đã qua. Không hơn thua so sánh người và ta. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình giống y như người thì mình là người chứ không phải mình là mình. Mà mình bắt người giống mình thì người là mình chứ không phải người là người. Hiểu không? Cho nên không hơn thua so sánh người và ta, sống tươi đẹp như nụ hoa đang nở. Hôm nay chúng ta cũng mới vừa bước qua đầu năm 2010, chỉ có 10 mấy ngày. Và không mấy ngày nữa thì chúng ta lại đón một cái mùa xuân của dân tộc. Pháp Hòa nhân cơ hội này xin gửi đến tất cả quý vị cùng gia đình lời cầu chúc an vui, khỏe mạnh, tinh tấn, và lúc nào cũng giữ tâm bình thường là đạo. A Di Đà Phật. Dạ, quý vị có vui không? Mình gặp nhau mình vui quá phải không? Thiệt sự là Pháp Hòa không ngờ là tối hôm nay có cái show này nữa. Tưởng qua đi show kia thôi. Và quý vị để ý coi nha. Thế ví dụ như mình đi tới mình tụng kinh vậy đó, mình kêu là độ tử phải không? Đó, giờ đây mình ngồi đây là mình truyền đạt được cái gì là độ sanh. Đó. Cuộc sống mình có ngoài 2 chữ sanh tử đâu. Sanh tử nó cứ liền vậy mà tùy theo mình ứng dụng. Thời giờ để cho cái buổi chiều hôm nay được trang nghiêm và trọn vẹn, xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay và hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nằm đi con. Thầy xin hát cho đại chúng nghe bài ha. Mình đi. Xin hát cho đại chúng nghe bài. Quý vị nghe bài Những Lời Kinh Thiên chưa? Chưa hả? Thầy xin hát cho quý vị nghe bài Những Lời Kinh Thiên. Hy vọng là mình nhớ nha.
Những lời kinh thiên, ôi những lời kinh thiên, sáng chiều lấy lòng người. Người con buồn đau chìm theo năm tháng, khi lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về. Vì hồng trần bãi bay, từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau muộn. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuồn chùa ngân tiếng vang. Phúc chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Ôi ngày trở lại, thầm cảm ơn tha thiết lời kinh yêu. Ôi lòng thành thoát, và đã quyết không còn theo bóng tối. Xưa chưa biến gì an vui, một lần đi xa nhà mà đành lỡ bước lang thang. Thấm nhiều cơn mưa gió, cuộc đời đầy hoang vu, nên để ngài đi xa tít. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau muộn phiền. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phúc chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thâm thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Lời kinh nhẹ nhàng và thâm thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành.
Thầy xin mà hát cho quý vị nghe một câu vọng cổ. Tại vì Pháp Hòa biết mình mà không trả nợ cũng bị réo à. Một câu cuối nha.
Mẹ ơi, trong những năm tháng làng du ni phương, trời đất khắp, nay trở về quê thăm mẹ, hình ảnh mẹ hiền năm xưa còn đó, và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai mờ. Trái tim người mẹ yêu thương chứa đựng cả bầu trời, con gục đầu vào vai của mẹ, như ngày nào con còn bé bồng ngây thơ. Con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không? Giờ đây quỳ trước chư tăng bên màu huỳnh y giải thoát, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó không như vậy, có một người con phải cài trên áo đó qua bất hạnh, đó qua màu trắng đau buồn như bầu trời, như trái đất mới xanh. Nhưng hình ảnh, nhưng anh và em cùng tất cả chúng ta không thể chỉ thấy mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con hiếu đạo. Bây giờ dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta cài đi một đóa hoa đẹp tuyệt đẹp, đóa hoa của màu hiếu đạo, danh đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được còn có mẹ, đừng để bận lòng mình khi trên áo cài hoa.
Quý vị có một đơn an lành, và một lần nữa Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị cũng như toàn thể đại chúng đã không quản ngại. Hôm nay là ngày thường, và ngày mai quý vị vẫn đi làm, và quý vị vẫn dành thời giờ về đây để chúng ta cùng thăm hỏi nhau, để ôn lại lời Phật dạy. Đó là một cảm tình thiêng liêng cao quý giữa những người con Phật với nhau. Pháp Hòa xin ghi nhận và xin cầu chúc cho tất cả quý vị luôn an lành. A Di Đà Phật.